thưa quý vị, các bạn thân mến, Singapore là một quốc gia nhỏ bé của Á Châu, nhưng đứng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực, giàu có, trật tự, sạch sẽ. Ít nhất đó là điều đập ngay vào mắt du khách khi vừa đặt chân đến phi trường của quốc gia hải đảo này. Thế nhưng, khi nói đến hai chữ hạnh phúc, thì dường như người Singapore lại chịu thua dân của nhiều nước khác. Theo kết quả của một cuộc khảo sát về dân tình tại 16 nước Á Châu, có đến 90% người dân Singapore thú nhận họ không hạnh phúc. Chính vì thế mà theo báo The Straits Times xuất bản tại Singapore, mới đây ông Philip Mary, người sáng lập và hiện đang là giám đốc của trường đào tạo lãnh đạo toàn cầu tại nước này, đã phát động một chiến dịch nhằm đi tìm người hạnh phúc nhất tại quốc gia hải đảo này. Tiêu chuẩn được trường đào tạo lãnh đạo toàn cầu đưa ra là người hạnh phúc nhất ấy phải là một người trên 18 tuổi, tính tình vui vẻ, có đóng góp cho xã hội, cảm thấy hạnh phúc bất chấp những gì mà cuộc sống có thể trút xuống. Hoạt động tại Singapore từ năm 1990 và đã từng đào tạo nhiều lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới. Ông Mary nhận thấy một xu hướng rõ rệt là, dù có thịnh vượng về vật chất và thành công về kinh tế, người Singapore lại cho rằng mình vẫn kém hạnh phúc hơn nhiều người dân nước khác. Ông Mary nói như sau, tôi muốn mọi người nhìn nhận thực tế là, hạnh phúc luôn ở quanh ta, nhưng phần lớn nó nằm bên trong chính chúng ta. Không cần phải bỏ ra thời gian để tính toán những phúc lành mình có mới nhận ra thế nào là hạnh phúc. Được biết, chiến dịch đi tìm người hạnh phúc nhất tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3 tới đây, và tên của người được chọn sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 4. Người này sẽ được mời đến chia sẻ bí quyết hạnh phúc của mình tại cuộc hội thảo có chủ đề Khoa học về hạnh phúc, diễn ra tại Singapore vào tháng 4 tới. Trong một đất nước với thu nhập đầu người bình quân được xếp vào hàng cao nhất thế giới, mà có đến 90% người dân than phiền rằng họ không hạnh phúc, quả là điều đáng suy nghĩ. Chẳng cần phải theo học một khóa về điều mà ngày nay nhiều người gọi là khoa học về hạnh phúc, ai cũng biết rằng sự phú túc giàu sang không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Như ông Philip Mary đã nói, hạnh phúc phần lớn nằm trong chính chúng ta. Chính trong cái tâm mà con người mới cảm thấy hạnh phúc hay không. Mới đây, người được xem là giàu có nhất trên trái đất hiện nay là ông Warren Buffett đã lặp lại lời của nhà toán học kiêm triết gia nổi tiếng Bertrand Russell như sau. Thành công là có được thứ bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ bạn có. Là người hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các công cuộc từ thiện, ông Buffett tuyên bố như sau. Nguồn năng lực mạnh nhất trên thế giới này chính là tình yêu vô điều kiện. Càng cho đi, bạn càng nhận được nhiều. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cũng được mời gọi để tự nêu lên câu hỏi, chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Và điều gì khiến cho chúng ta hạnh phúc? Nếu như ông Baden Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo đã nói, thành công duy nhất trong cuộc đời là được hạnh phúc, thì quả thực chúng ta cũng có thể nói, ơn gọi duy nhất của các tín hữu Kitô cũng phải là sống hạnh phúc. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là để cho con người được sống và sống sung mãn. Sung mãn ở đây chắc chắn không chỉ là sung mãn về vật chất. Đành rằng con người cần có đủ những điều kiện vật chất để sống xứng với phẩm giá con người. Nhưng cuộc sống sung mãn hay niềm hạnh phúc đích thực không hề tại ở sự sung túc về vật chất. Chúa Giê-xu đã nhắc lại lời Kinh Thánh Cựu Ước: con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chính cuộc sống thiêng liêng sung mãn mới làm cho con người được thực sự hạnh phúc. Đây là điều mà Thánh Phao-lô đã muốn nhắc nhở cho chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật Phục sinh. Thánh nhân khuyên chúng ta như sau: nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Nghĩ đến những sự trên trời chính là luôn tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này. Ước gì lời khuyên của Thánh Phao-lô được chúng ta mang ra thực hành, nhất là trong mùa phục sinh này, thì chúng ta cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã phục sinh để mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng con. Giữa những bôn ba vất vả vì chén cơm manh áo hàng ngày, xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về cùng đích và gia nghiệp của chúng con là chính Chúa. Ngõ hầu, chúng con cảm nếm được sự sống sung mãn và niềm hạnh phúc đích thực ngay từ cuộc sống tại thế này.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn hãy hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng tử thần. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng tử thần. Alleluia. Ai theo Ngài bước đi thập giá vác trên vai từng ngày, qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghi.